Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài nghịch tăng thượng duyên, có nghĩa là nghịch cảnh, thuận cảnh. Điều là cái thượng duyên giúp cho chúng ta tu hành tấn đạo. Nếu không có cái cảnh thuận nghịch để khảo nghiệm tâm mình thì làm sao chúng ta biết được ta tu hành có lực hay chưa? Tu hành có lực chính là ở trong thuận cảnh, không khởi tâm ưa thích. Ở trong nghịch cảnh, không sân tâm ghét bỏ. Thật ra lý thì vậy, hiểu thì tương đối dễ. Nhưng gia chạm vào thực tế thì mới thấy thật sự là vô cùng khó. Ta gặp bao nhiêu khó khăn, lòng ta đau xót, trùng bước. Mà ta không hề biết đó là Phật Bồ Tát đã khảo nghiệm chúng ta. Hòa Thượng nói thuận cảnh nghịch cảnh, người tốt người xấu, ta phải thấy đi, ta phải thấy là Phật Bồ Tát đến để khảo nghiệm công phu của ta. Trước đây cũng đã nghe Hòa Thượng dạy, từ ngày ta phát tâm niệm Phật rồi, mọi sự trong cuộc đời của ta đều phải tin vào Phật A Di Đà an bài. Nghịch cảnh, thuận cảnh, cơm ăn áo mặc, nhà ở, và thậm chí bệnh khổ, hay bao giờ vãng sanh. Ta hoàn toàn tin vào sự an bài của Phật. Thế nhưng những nghịch cảnh làm cho ta đau xót, ta mất đi chánh niệm, ta không thể giữ được tâm bình khí hòa. Thế nhưng ta cũng may mắn là ta phản tỉnh nhanh, ta phản tỉnh được sớm, cho nên ta đề khởi chánh niệm, dần dần xả bỏ đi những ý niệm tham sân si. Nhưng đó cũng là do công phu còn quá thấp. Chứ nếu chúng ta có công phu cao thì ta phải an an nhiên nhiên tự tại với mọi hoàn cảnh. Và ta phải nhớ trong mọi hoàn cảnh là Phật A Di Đà đang an bài để khảo nghiệm chúng ta. Đây là thật. Vì muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ta phải hàng phục được phiền não tập khí, không để những phiền não tập khí nó khởi hiện hành. Vậy thì ta mới đủ điều kiện để vãng sanh Cực Lạc. Cho nên công phu cần phải có thời gian. Thời gian lâu để ta đủ ngắm, đủ độ sâu, dần dần ta sẽ tu được tốt hơn. Chứ thật sự có những nghiệp nó làm ta không thể giữ được chánh niệm. Ta không hề biết được trong đời quá khứ, trong vô lượng kiếp, ta đã đa nhiêu những nhân bất thiện nhưng chướng ngại người. Cho nên bây giờ ta gặp chướng ngại, ta gặp những điều khó khăn là âu là do đời quá khứ ta đã tạo ra những nhân đó. Bây giờ ta mới gặp cái quả như vậy. Hôm nay chúng ta học bài nghịch duyên hay thuận duyên đều là tăng thượng duyên cho ta, là để khảo nghiệm cái cảnh giới nội tâm của ta, xem ta có công phu hay chưa. Thật ra thì công phu còn quá dở, cho nên là xúc cảnh sanh thành, gặp cảnh thì khởi cái tình chấp, thuận thì ưa thích, nghịch thì ghét bỏ. Nhưng hôm nay một lần nữa ta nhắc lại lời của Hòa Thượng: mọi sự từ khi ta phát tâm niệm Phật, mọi sự hãy giao cho Phật an bài. Nghịch cảnh cũng là Phật A-di-đà an bài. Thuận cảnh cũng do Phật an bài. Cơm ăn áo mặc, bệnh khổ và bao giờ vãng sanh cũng do Phật A-di-đà an bài khảo nghiệm. Ta luôn nhớ điều này để ta đề cao phản tỉnh, kiểm soát tâm niệm của mình khi gặp những nghịch cảnh. Chứ nếu không thì ta gặp người ác cảnh ác thì ta khởi tâm tức giận, thậm chí còn mắng chửi. Tuy rằng không mắng ra miệng nhưng trong tâm đã khởi sân hận, đã mắng chửi ở trong nội tâm rồi. Vậy thì bài thi của chúng ta đã thi rớt rồi. Hòa Thượng nói mình thấy một người đang bị xử bắn vì cái tội là cướp của giết người. Mình ở đây mình thấy người ta làm bị xử như vậy, mình mắng nhiếc, mình chửi bới. Nhưng ta nào có biết được họ thể hiện cho chúng sanh, làm ra cái điển hình như vậy để chúng sanh biết sợ, làm những việc xấu ác sẽ phải bị pháp luật trừng trị như vậy đó. Họ thì đang thành tựu đạo nghiệp, còn mình thì đang đứng đó để mà tạo nghiệp. Vậy thì hỏi công phu của ta có còn hay không, hay ta đã đánh mất hết rồi? Cái lời dạy này phải nói là chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh. Trong bài Hòa Thượng nói tăng thượng duyên có hai loại. Cái duyên mà giúp cho chúng ta tăng tấn đạo nghiệp nó không phải là một mà nó hai. Trong hai đó nó sẽ ra vô số những cái nhỏ. Nhưng mà cái hai đó là gì? Có thuận duyên và có ác duyên. Có thuận cảnh, có ác cảnh. Nếu tất cả những việc mà hợp tình, hợp lý, đây là thuận tăng thượng duyên, thượng duyên. Những cảnh, những việc mà hợp ý ta, thuận theo cái mong muốn của ta thì đó là thuận duyên. Nhưng mà việc này thì ai cũng thích, mà chính cái điều đó làm cho chúng ta luôn mất cảnh giác. Thuận cảnh làm cho ta sanh khởi ưa thích, vậy thì ta cũng đã động tâm rồi, vậy thì đạo nghiệp của chúng ta cũng khó thành rồi. Cho nên trong thuận cảnh khó mà đề khởi, khó mà soi thấy. Tất cả những phiền não ác liệt, những chướng ngại, và thật nói đây là nghịch tăng thuận. có nghĩa là cái hoàn cảnh xấu ác cũng là tăng thượng duyên để giúp chúng ta tăng tấn đạo nghiệp hay lui sụt đạo nghiệp. Nhưng mà trong hoàn cảnh, trong nghịch cảnh thì ai cũng thấy, ai cũng nhận ra. Nhưng mà trong thuận cảnh thì đa phần không nhận ra. Quan trọng là ở phải kiểm soát tâm mình. Trong hai hoàn cảnh này đều không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thật sự phải có thời gian công phu, không nói, không đàm quyền thuyết diệu mà được. Về lý thì hiểu, nhưng về sự thì phải có quá trình đi vào thực tế thì mới biết được công phu của ta tới đâu. Và thật nói hai loại nghịch cảnh và thuận cảnh đều biết vận dụng thì ở trên đạo Bồ Đề của ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn nếu hai loại này mà chỉ biết vận dụng một loại thì bạn nhất định sẽ có chướng ngại trùng trùng. Mà đa phần thì chúng ta rơi vào ở cái chỗ biết vận dụng ở thuận cảnh mà đều không biết vận dụng ở nghịch cảnh. Tôi lấy theo cái tâm cảnh của tôi mà nói. Trong thuận cảnh thì không khởi phiền não, cho nên rất dễ. Nhưng mà từ ở chỗ đó ta lại quên rằng ta đã khởi phân biệt chấp trước. Khởi phân biệt rồi đã chấp trước. Mà đã gọi khởi phân biệt chấp trước thì đã khởi lên thất tình, thất tình ngũ dục rồi, thì vẫn bị tập khí nó ràng buộc, thì con đường giải thoát sanh tử khó. Cho nên hai loại tăng thượng duyên này đều phải biết vận dụng. Nghịch cảnh cũng biết vận dụng, thuận cảnh cũng biết vận dụng. Chứ nếu hai mà chỉ biết một thì đạo Bồ Đề không thể thuận buồm. Vì sao vậy? Nó bị chướng ngại. Đạo Bồ Đề ở đây là nói chung cho người tu học Phật, chứ nói riêng thì người niệm Phật chúng ta, con đường giảng sanh sẽ bị chướng, ngại. Chúng ta có quan sát hay không? Tất cả người sự vật chung quanh chúng ta có thấy rằng có rất nhiều chư Phật Bồ Tát đang thể hiện. Vâng, chỗ này chúng ta phải hiểu được cái tâm cảnh của Hòa Thượng. Tất cả người, sự vật, sự việc chung quanh ta đều là Phật Bồ Tát thể hiện cái cảnh giới để khảo nghiệm chúng ta. Nếu ta khởi được cái tâm thấy được cái thấy này thì thật sự trong mọi hoàn cảnh ta đều khởi niềm tri ân. Vì tất cả hoàn cảnh đều là do Phật Bồ Tát thể hiện để khảo nghiệm chúng ta, để tăng tấn đạo nghiệp cho chúng ta. Cho nên ta khởi tâm, ta luôn luôn ở mọi hoàn cảnh khởi tâm tri ân mà không có
không có tâm trách thà, không có tâm sân hận. Tỉ mỉ mà quan sát những người chung quanh chúng ta, có một số người ưa thích giúp đỡ chúng ta, có một số người thì chướng ngại nhiễu loạn chúng ta. Nếu như bạn sâu sắc tỉ mỉ mà quan sát thầy họ, có thể những người mà nơi nơi nghĩ ra cách chướng ngại cho chúng ta đều là Phật Bồ Tát thì hiện đến. Vâng, giữa cái tâm này thì mình hiểu được cái nội tâm của Hòa Thượng. Tất cả hoàn cảnh khó khăn đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Vậy thì những người làm khó khăn ta đều là Phật Bồ Tát. Ta chỉ một niệm tri ân, không có niệm sân hận, không có niệm chán ghét. Tất cả đều là Phật Bồ Tát thì khảo nghiệm. Như thế này thì chung quanh ta đều là ân nhân, không có oán thù, không có đối đầu đối người. Chứ dù ở trong cuộc sống hay trong sự tu hành, ta gặp vô vàn những điều khó khăn thì điều khởi tâm là Phật Bồ Tát đến để khảo nghiệm. Vậy thì chỉ có một niệm tri ân mà không có niệm oán nghiệp. Vậy thì làm gì có kết oán thù? Vậy thì làm gì có oan oan tương báo? Hòa Thượng nói đời này trả cho xong những món nợ, trả một cách hoan hỷ vui vẻ mà trả, vậy thì không còn oan kết nữa. Vậy thì đời sau không phải trả. Như vậy mới có thể dễ dàng liễu thoát được sanh tử. Như vậy thì con đường vãng sanh không có trở ngại. Chỉ trong lúc vãng, trong lúc dịch thuật hay vãng học tập, nghe Hòa Thượng nói Phật Bồ Tát vô địch nhân, tâm của Phật Bồ Tát không có người đối đầu, không có kẻ thù địch, mà thấy điều thấy là ân nhân. Tâm cảnh này thật sự phải có quá trình công phu đấy. Những người chướng ngại ta sỉ nhục ta, làm khổ ta cùng cực, phải thấy là Phật Bồ Tát đến để khảo nghiệm ta. Xem có cái bài thi chúng ta thi được mấy điểm, ta thi có đạt yêu cầu chưa. Nhưng nói cho các vị biết, ta tu hành mà có căn, có chướng ngại, có khó khăn thì ta tu hành đã có lực rồi đấy. Còn nếu ta tu hành mà chỉ là tu hình tướng, nội tâm rỗng tách, chưa có chút công phu nào, vậy thì ta sẽ không có chứng ngại. Vì ta có dụng công, thì ta mới có chứng ngại. Cho nên Hòa Thượng nói, tu hành mà không có chứng ngại, vậy thì công phu chúng ta chưa có lực. Nếu ta có chứng ngại, mà thậm chí chứng ngại trùng trùng, thì biết rằng công phu ta đã có lực. Phật Bồ Tát đến khảo nghiệm để làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Cái câu mà trải sự luyện tâm, ở trong mọi sự vật sự việc mới kiểm soát được tâm mình, xem coi tâm mình tới đâu. Chứ còn nếu không ở trong mọi sự vật sự việc mà kiểm soát tâm, thì ở đâu mà trải sự luyện tâm. Cho nên tu hành mà có chướng ngại là công phu đã có lực. Còn nếu ta tu hành mà chẳng có một chút chướng ngại, vậy thì ta chưa có công phu. Cái chỗ này Hòa Thượng nói nhiều lắm. Cho nên ngài mới thấy nơi nơi ta bị chướng ngại, người mà nơi nơi chướng ngại ta thì chính là Phật Bồ Tát đến để khảo nghiệm. Có được cái thấy này thì hỗ trợ cho ta tốt hơn trên bước đường tu tập đối trị với những cái chướng ngại, những cái khó khăn. Và thường nói họ đến để làm nghịch tăng thượng duyên cho chúng ta. Khiến cho chúng ta ở trên đạo Bồ Đề giảm ít đi chướng ngại. Cũng nghĩa là ở trong chướng ngại ta có sự rèn luyện. Mà ta có sự rèn luyện rồi thì trên đạo Bồ Đề chúng ta sẽ dạy được giảm ít đi chướng ngại. Ta được tiến thêm trên bước đường tu hành. Và thường nói họ không phải là thiện tri thức, vậy thì ai? Người đã tạo ra những cái nghịch tăng thượng duyên để chúng ta có cơ hội để khảo nghiệm, vậy thì không phải là thiện tri thức, vậy thì ai? Vậy thì những người chướng ngại ta, làm khổ ta, là chính là những bậc thiện tri thức. Vậy thì chúng ta khởi tâm tri ân hay là khởi tâm oán giận? phải khởi tâm tri ân. Chính nhờ họ mà khiến cho chúng trên đạo Bồ Đề, trên con đường giảng sanh của ta sẽ giảm ít đi chướng ngại. Cái đạo lý này chúng ta phải để sâu sắc mà thay họ. Chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát thì chúng ta mới có thể phát hiện ra. Đặc biệt là người chân thật phát tâm, chân thật phát nguyện, giữ lấy cái tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát. Thì chắc chắn sẽ được chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Chỗ này chúng ta đã thấy hiểu được. Người chân thật phát tâm, chân thật phát nguyện, giữ tâm Bồ Đề, tu hành, chân thật tu hành, dụng chân thật tu Bồ Tát đạo, đắc được, sẽ được chư Phật hộ niệm. Có sự khảo nghiệm của Phật Bồ Tát là công phu tu hành ta đã có lực. Còn nếu như chúng ta không có chân thật phát tâm, chân thật phát nguyện, giữ cái tâm đó là tâm Bồ Đề, chính là trên cầu Phật đạo như hóa độ chúng sanh. Tâm tha thiết vãng sanh tịnh độ thì mọi việc chúng ta sẽ ít không có chướng ngại. Vì ta có thật làm đâu mà ta có được sự khảo nghiệm. Cho nên những người thật làm mà gãy mà gặp chướng ngại trùng trùng thì ta phải hiểu Phật Bồ Tát đang muốn ta trải sự luyện tâm, muốn chúng ta gặp chướng ngại để ta có sự khảo nghiệm cọ sát, để trên đạo Bồ Đề, trên con đường giảng sanh của chúng ta sau này sẽ giảm ít đi, giảm ít chướng ngại. Cái câu này chúng ta nghe mà chúng ta sẽ thể hội thêm này. Ở ngay trong đời sống của chúng ta, tất cả những cảnh duyên mà ta gặp được, không luận là thuận cảnh, không luận là nghịch duyên, Ngài nói như Ngài, như Đại sư Trương Gia trước khi những năm trước đã nói với tôi, thải đều là Phật Bồ Tát đến an bài cho bạn. A Di Đà Phật. Khởi một niềm hoan hỷ, một niệm tri ân là khai thị. Nghịch duyên thuận cảnh, thải đều là Phật Bồ Tát an bài cho chúng ta. Tôi cũng thường hay khuya chia sẻ với các đồng tu, công phu không phải niệm Phật nhiều hay ít, hay lại Phật nhiều hay ít, mà ta đối với thuận nghịch cảnh, ta có khởi tâm động niệm, và cái sự kiểm soát phản tỉnh thời gian đó nhanh hay chậm, đó mới chính là công phu. Nói chính lý thì rất dễ, chân lý thì hiểu được rất rõ, nhưng mà chân sự thì phải nói là khó khăn. Cứ khởi tâm động niệm rồi thì mới nhận ra, thì công phu đó vẫn còn kém một bậc. Phải nhận ra từ ngay lúc xúc cảnh, đừng để nó đề khởi, để cái khởi tâm động niệm tham sân si nó dấy khởi. Những tập khí phiền não nó đừng có dấy khởi. Vậy thì ta mới thật sự kiểm soát được tâm này. Khi có được sự khải thị này, từ đây chúng ta sẽ biết được cách để đối trị tất cả những ngộ cảnh, là cảnh mà chúng ta gặp ở trong cuộc sống này, thuận cảnh, nghịch cảnh, đều là Phật Bồ Tát an bài. Phật Bồ Tát muốn khảo nghiệm chúng ta. Vậy thì nếu chúng ta mà khởi tâm trách thần, tại sao ta gặp cảnh khó, vậy thì ta đã trách thần Phật Bồ Tát rồi. Đáng lẽ là ân nhân thì lại trở thành là thù nhân, là người thù. Vâng, sự khải thị này giúp chúng ta có một cái thấy, cái nhìn để ta đề khởi được cái tâm tri ân. Người giúp đỡ chúng ta, ân nhân của thuận cảnh, tăng thượng duyên thuận, người mà giúp đỡ chúng ta, ân nhân của thuận cảnh, thì đây là tăng thượng duyên thuận. Người mà nhục mạ chúng ta, người mà phỉ báng chúng ta, là ân nhân của nghịch cảnh, là tăng thượng duyên nghịch. Thuận cảnh, nghịch cảnh đối với tu học của chúng ta đều có lợi ích. Cho nên chúng ta đối với người ác người thiện, diệt thiện, diệt ác, chúng ta đều phải khởi tâm cung kính. Khởi tâm tri ân. Quyết định nhất định không có phân biệt, không có chấp trước. Lời dạy bảo này chân thật là khuôn vàng thước ngọc, vô cùng lợi ích cho người chân thật tu hành. Nhưng chúng ta muốn làm được một cách triệt để, dĩ nhiên phải cần có thời gian. Nghe thì ta hiểu hết, nhưng mà gặp nghịch cảnh, ác duyên thì thật sự là khó vô vàn. Nhưng ta đã biết rồi thì phải nỗ lực. Nhiều đời nhiều kiếp đã sanh tử luân hồi rồi, đã bao nhiêu đời kiếp, vì những tập khí phiền não mà ta đã lưu lạc trong dòng sanh tử. Nếu đời này không cố gắng dụng công thì lại tiếp tục trôi lăn trong dòng sanh tử, rồi biết đời kiếp nào là được thân người, được cơ duyên gặp được tình đầu. Hôm trước chúng ta học cái bài phải trân trọng cái nhân duyên khó được này. Nhân duyên khó được thân người, nhân duyên khó gặp được pháp môn tịnh độ. Đã gặp được rồi mà lại lỡ qua thì thật sự vô cùng đáng tiếc. Chỉ vì những tập khí xấu ác của mình mà mình để lỡ qua thì chúng ta thật sự là đáng tiếc. Âu cũng chỉ là tự làm tự chịu. Cho nên hòa thượng nói không phân biệt, không chấp trước. Tâm của chúng ta ở trong cảnh giới vĩnh viễn gìn giữ được tâm bình khí hòa, mà nếu tâm được giữ được tâm bình khí hòa thì tự nhiên liền sanh trí tuệ, thì tự nhiên liền sanh một cái tâm niệm cảm ơn. Tất cả chúng sanh đều có ân huệ rất lớn đối với chúng ta. Trong đây không có phân biệt, chúng ta dần dần cảnh giới chúng ta dần dần sẽ tốt. Dần dần liền có thể khế nhập. Khế nhập là vào được, vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Chúng ta nghe hiểu, nhưng chúng ta có thực tiễn triệt để làm hay không? Ở chính chúng ta, ở chính chúng ta. Phật Bồ Tát từ bi, tổ sư đại đức từ bi, hết lời dạy bảo, chỉ là chúng ta nỗ lực dụng công áp dụng vào ngay trong cuộc sống đối nhân sự thế tiếp dần, rèn luyện cái tâm ở trong cảnh giới mà giữ được tâm bình khí hòa, tự nhiên thì sanh trí tuệ, tự nhiên khởi được cái tâm cảm ơn đối với tất cả chúng sanh. Vì sao? Vì tất cả thuận cảnh nghịch cảnh, việc tốt việc xấu đều là giúp chúng ta tăng tiến đạo nghiệp. Vậy thì hòa thượng dạy chúng ta hãy sống trong thế giới biết ơn, rõ ràng là có đạo lý. Tất cả đều đang thành toàn cho đạo nghiệp của chúng ta. Tất cả đều đang giúp ta giảm bớt đi cái chướng ngại trên bước đường giảng sanh. Vậy thì đều là ân nhân, đều là Phật Bồ Tát đang an bài để cho chúng ta tăng tấn đạo nghiệp. Hiểu được rồi, chỉ ở chúng ta dụng công mà thôi. Còn không dụng công là ở chúng ta, không phải ở Phật Bồ Tát, không phải ở tổ sư đại đức. Vậy thì có đọa lạc, có trầm luân sanh tử là ta tự làm tự chịu. Lời đã dạy hết, dạy cặn kẽ, mà chỉ chúng ta nỗ lực hôm nay chúng ta học bài nghiệp tăng thượng duyên. Chúng ta hiểu được trong mọi hoàn cảnh đều là giúp ta khảo nghiệm, chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Mà nhớ một điều, trong quá trình tu học ta có gặp được nghịch cảnh, ta có sự khảo nghiệm, thì công phu ta đã bắt đầu có công phu. Còn nếu tu hành mà không có khảo nghiệm thì công phu của ta chưa có. Nhưng mọi cái khảo nghiệm, mọi hoàn cảnh này đều phải nhớ là Phật Bồ Tát an bài để khảo nghiệm, để tăng tấn đạo nghiệp cho chúng ta. Vâng, chúng ta nghĩ quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.